Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết. Rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha cum", có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa các bạn, mỗi chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng, chúng ta có điểm hẹn lòng thương xót Chúa dành cho các bạn trẻ. Hôm qua lễ thánh Phêrô và Phaolô tại giáo điểm Tin Mừng của chúng ta đã có nghi thức tiếp nhận, nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 16 anh chị em đã lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Chúng ta vui mừng, các bạn trẻ vui mừng với 16 bạn đã được rửa tội. Tổng cộng sau 2 năm rưỡi chúng tôi về đây, con số vừa tròn 70 anh chị em, mà đa số là các bạn trẻ đến để lãnh nhận bí tích rửa tội thêm sức và thánh thể. Chúng ta tạ ơn Chúa và ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đã kết thúc khóa 1 của lớp giáo lý hôn nhân dành cho các bạn trẻ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Rồi tháng 7 chúng ta nghỉ, và đến tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là khóa 2 năm 2018 lớp giáo lý hôn nhân. Và các bạn đã học khóa vừa rồi là được 34 bạn, và mỗi khóa trung bình là 50 bạn trở xuống. Và 2 năm rưỡi nay chúng tôi đã tổ chức được là 5 khóa giáo lý hôn nhân, và sắp sửa tới khóa thứ 6 vào tháng 8 năm 2018. Trong lúc mà bế mạc lớp giáo lý hôn nhân thì có một bạn trẻ ra về đưa cho tôi một lá thư, một cái bao thư, trong đó tối về đọc lá thư thấy cũng vui, hôm nay muốn chia sẻ với các bạn. Bạn muốn nghe lá thư này không? Sài Gòn ngày 29 tháng 6 năm 2018, nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của con. Con tạ ơn Chúa đã luôn săn sóc bảo vệ con. Con không biết có Ngài thì con không thể. Con biết không có Ngài thì con không thể. Và mặc dù con không xứng đáng, nhưng Ngài vẫn luôn kiên nhẫn. Con sẽ cố gắng nhiều hơn. Hôm nay con xin dâng lời nguyện xin đến cho mọi người nhiều hơn và một ít cho con. Xin Chúa ban cho mọi người yêu thương thật lòng, thực hành lòng thương xót ở mọi nơi, ở mọi thời điểm, để nhiều người biết đến lòng Chúa thương xót và đến với lòng Chúa thương xót và sống lòng thương xót rất vui, rất tình nghĩa, rất đẹp, để lòng thương xót Chúa ngày càng lớn mạnh. Xin Chúa ban cho mọi người được ơn quay trở về và sống nhiệt thành hơn. Xin Chúa ban cho những bạn đang và đã theo đạo Công giáo thì được ơn sốt sáng với đạo Công giáo. Xin cho các bạn ấy chân thành thực sự, không vì giấy chứng nhận để được lấy vợ hay lấy chồng mà sau đó lại cùng nhau bỏ đạo. Thưa cha, con là Cecilia Hoàng Vũ Thu Trúc thuộc giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay 29 tháng 6 là sinh nhật lần thứ 27 của con. Đây là năm thứ 2 con kỷ niệm sinh nhật của con tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè. Con xin gửi cha số tiền ăn mừng sinh nhật siêu nhỏ này để cha có thể giúp thêm một ít người hơn. Con hy vọng sinh nhật năm sau con có thể tích cóp gấp 10 lần để giúp thêm được một ít người hơn. Thưa cha, con biết đến lòng thương xót Chúa khi con bắt đầu là sinh viên Đại học Kiến trúc thành phố. Lúc đó con tham gia đội chim áo xanh ở nhà thờ Chí Hòa ấy, cha có nhớ không? Đó thực sự là một khoảng thời gian thật ý nghĩa và thật không mệt mỏi của con. Con tạ ơn Chúa vì đã cho con là con của Ngài. Thưa cha, khi còn nhỏ con có ước mơ đi tu, làm những việc bác ái và công tác xã hội giống mẹ Teresa Calcutta. Con đã từng khao khát như vậy. Còn bây giờ con vẫn còn ý định đó, nhưng bởi con thiếu sự quyết đoán và mạnh dạn từ trước sự cám dỗ của cuộc sống, bây giờ con đã là nhà thiết kế sản phẩm công nghiệp và thiết kế đồ họa với cuộc sống ích kỷ cho bản thân của con. Con không hài lòng. Con ước con sống được tốt hơn và sớm biết thánh ý của Ngài, sứ mệnh của con là gì. Điều cuối cùng, vào tháng 8 này con sẽ đến nước Ý để tu nghiệp. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con ước con được biết câu trả lời của Chúa ở đó và con sẽ sống tốt hơn. Chúc cha nhiều sức khỏe và vững tay chèo trên con thuyền lòng thương xót Chúa. Cecilia Trúc, 29 tháng 6, 2018. Thưa các bạn, chúng ta thấy là giáo điểm Tin Mừng có được những bạn trẻ mà đến mừng sinh nhật tại đây như vậy, vui không? Có những bạn trẻ thay vì ăn sinh nhật tiêu tiền phí đi đến đây để lấy tiền ấy giúp cho người nghèo, vui không? Vui không? Và chúng ta thấy giáo điểm Tin Mừng có những người trẻ mà mong ước khao khát là đi làm công tác bác ái xã hội hơn là chỉ kiếm tiền lo cho bản thân mình, vui không? Để nếu các bạn vui, các bạn giơ cái quạt lên cho nó phấn khởi lên nha. Và các bạn thấy mỗi thứ bảy chúng ta đến với lòng Chúa thương xót điểm hẹn Giêsu tại giáo điểm Tin Mừng dành cho các bạn trẻ, các bạn có vui không? Các bạn thấy thay vì chúng ta dành tiền đi cá độ bóng đá, dành tiền đi ăn nhậu, xì ke, ma túy, thuốc lắc, đủ thứ tệ nạn xã hội, mà các bạn từ bỏ tất cả những cám dỗ ấy để các bạn đến đây dành dụm số tiền làm việc bác ái, dành thời giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, các bạn vui không? Và nếu mà giáo hội của chúng ta có những người bạn trẻ như vậy, và nếu mỗi giáo xứ những bạn trẻ đều đến đông như thế này để cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, Chúa vui không?
Vui.
Chúa thấy các bạn đến đây dễ thương như vậy, Chúa vui không?
Vui.
Chúa cười không?
Vui.
Chúa chúc lành cho các bạn không?
Vui.
Đấy, thưa các bạn, nếu được như vậy thì chúng ta đang thực hiện lời của Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, nói rằng là trong hoàn cảnh hiện tại anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả họ cũng giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Bây giờ tôi dư giả thì tôi giúp cho người túng thiếu, lúc tôi túng thiếu những người khác sẽ giúp lại cho tôi. Như thế là có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Các bạn quạt sang những người bên phải nói không dư. Người được nhiều thì
không dư,
mà người được ít thì
không thiếu.
Vì tất cả chúng ta đều đồng đều, tất cả chúng ta đồng đều. Người được nhiều thì
không dư.
Tỏ lên mấy ông được nhiều sợ hay sao mà không dám nói. Người được nhiều thì
không,
người được ít thì
không,
tất cả chúng ta đều
không,
ở trong lòng
không,
ở trong lòng thương xót Chúa, chúng ta mới có được cái sự đồng đều. Giống như người bạn trẻ đã 2 năm mừng sinh nhật tại giáo điểm tin mừng, giống như là anh chị em đến đây, người có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu. Đấy là lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa không có phân biệt đối xử. Lòng thương xót Chúa không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Lòng thương xót Chúa lúc nào cũng đồng đều. Vậy cao lên, lòng thương xót Chúa lúc nào cũng cho nên chúng ta cũng phải đối xử với nhau một cách. Đến với giáo điểm tin mừng này ai cũng, không có người giàu, không có người nghèo, không phân biệt kẻ sang kẻ hèn, không phân biệt đại gia hay là toàn gia, tất cả chúng ta là đồng đều. Cho nên người có nhiều thì
không dư.
Quạt sang cho người bên phải, người có nhiều thì
không dư.
Quạt sang cho người bên trái, người có ít thì
không dư.
Tất cả chúng ta đều
không dư.
Người có nhiều thì người có ít thì đó là lòng, đó lòng thương xót Chúa là như vậy, không có dư mà không có thiếu. Trong lòng thương xót Chúa chúng ta được tràn đầy ân phúc, và dấu hiệu dấu chỉ đó là hai cái phép lạ mà Chúa thực hiện ngày hôm nay. Thứ nhất là cho con gái của ông Gia-ia đã chết mà được sống lại, chết thật rồi nhé, chết đến mức độ mà Chúa đến người ta còn đang làm cái gì, kèm lâm khóc, khóc bù lu bù loa. Mọi người Chúa bảo là nó không chết đâu, nó ngủ đó. Người ta cười nhạo Chúa, mà những người cười nhạo Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không tin vào những phép lạ Chúa, thì Chúa đuổi ra ngoài. Chị em nhớ, đến đây mà không tin vào Chúa thì Chúa đuổi ra ngoài. Lấy cây quạt đập mạnh lên. Đến đây mà không tin vào Chúa thì Chúa, đến đây mà còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa thì Chúa, đến đây mà còn cười nhạo những người tin vào lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng, đến đây mà ích kỷ, có nhiều thì muốn nhiều hơn thì Chúa cũng, đến đây mà có ít lại muốn chôm chĩa của người khác thì Chúa cũng. Chứ đừng có tưởng mà bảo là tôi có ít thì tôi đến đây là Chúa không có đuổi. Ít mà tham, mà lấy của chung, chấm mút mà lấy điện, lấy nước của giáo điểm mà đi cho người khác thì Chúa cũng. Chứ đừng có tưởng mà bảo là ơi người ta nghèo quá tôi lấy của người giàu cho người nghèo. Không, không được phép như vậy. Phải để cho người giàu họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi họ phải tự nguyện họ đi chia sẻ cho người khác, vì đó là cái bổn phận của họ, đó là trách nhiệm của họ. Họ không làm thì họ cũng bị. Chứ đừng có tưởng là tôi giàu, tôi muốn của tôi muốn tiêu thì sao thì tôi tiêu, tôi muốn cho ai thì tôi cho. Không phải như vậy. Nhớ, anh chỉ là người quản lý mà thôi, chứ không phải là anh là người làm chủ. Nhớ không? Nhớ không? Mà không biết sử dụng, mà không biết chia sẻ cho người khác thì cũng bị. Ê, những người nghèo, đừng có tưởng là tôi nghèo rồi tôi muốn làm bậy, bảo là bần cùng sinh đạo tặc, muốn làm cái gì thì làm, muốn chôm cái gì thì chôm, của cha cũng là của chùa, của Chúa cũng là của chùa, cho nên cứ việc lấy, nếu mà lấy bậy thì cũng bị. Chứ không phải là giàu nghèo gì hết, quan trọng là phải đồng đều, quan trọng là phải có lòng tín thác như là ông đại đội trưởng. Dù người ta cười nhạo, dù người ta chê trách, nhưng ông ấy vẫn cứ tín thác vào Chúa. Chúa bảo ông ấy hãy vững tin, đừng sợ. Khi người ta bảo thôi hết rồi, còn nước thì còn tát, hết nước thì hết tát, phải không? Và người ta bảo là thôi ông ơi, không hy vọng gì đâu, đó nó chết rồi, hết nước rồi thì hết tát. Tín thác là hết nước vẫn tát. Đấy là tín thác. Tại vì nước lòng thương xót có bao giờ hết không? Nước lòng thương xót có bao giờ cạn không? Nước giao điểm có hết không? Có chứ. Lấy trộm mãi cũng phải hết chứ. Nhưng mà nước lòng thương xót thì không bao giờ hết. Cho nên là còn nước còn tát, nước lòng thương xót thì lúc nào cũng còn. Quan trọng là mình có chịu tát hay không. Mà mình tát tức là mình tín thác. Và Chúa bảo ông đội trại đội trưởng, nó nói gì kệ nó. Hồi đó tôi nhớ Đức Tổng Giám mục Phaolô còn sống, tôi cũng bị đủ thứ trên búa rồi dưới đe rồi chung quanh rồi đủ thứ điều nọ tiếng kia đủ thứ. Đức Tổng Giám mục cũng bảo với tôi như là nói, Chúa Giêsu nói với ông đại đội trưởng, họ nói gì kệ họ, hãy vững tin đừng sợ. Chúa nói với ông ấy như vậy. Ông cũng hoang mang chứ, người ta nói này nói kia hoang mang không? Hoang mang chứ. Mà Chúa bảo hãy vững tin đừng sợ. Nào giơ cái quạt lên mạnh lên các bạn, hãy vững tin người ta nói gì thì kệ họ, hãy vững tin người ta nói gì thì hãy vững tin. Đấy sức mạnh của lời Chúa cho chúng ta thấy như vậy. Và rõ ràng Chúa không nói chơi, Chúa không phải là xây nhà gần kho Long Bình, biết không? Biết gần kho Long Bình là cái gì không? Kho gì? Kho đạn, mà kho đạn đụng vô thì nó nổ banh xác. Có những người chả làm được cái gì mà lúc nào cũng nổ, khoe đủ thứ hết. Chúa không phải là nổ, nhưng mà lời Chúa là sự thật. Lời Chúa là lời hằng sống, lời Chúa là lời hiệu nghiệm, lời Chúa là lời linh nghiệm. Ai tin vào Chúa thì sẽ thấy được điều đó. Và rõ ràng Chúa đến nhà và nói với con bé hãy trỗi dậy. Chúa cầm tay con bé và nói hãy trỗi dậy. Ngày hôm nay Chúa cũng cầm tay mỗi người đang ốm đau bệnh tật và bảo hãy mạnh trỗi dậy. Mà không trỗi dậy à? Mà những người ốm đau bệnh tật đến đây, Chúa bảo hãy những người các bạn trẻ đang thất tình, tôi thấy có nhiều bạn thất tình rồi lúc nào cũng nhớ lại cái người xưa, chuyện đó đã qua thì qua đi, nó rồi thì cho nó rồi đi, cái gì còn tiếc nuối làm gì, khơi đống cho tàn lại làm chi, rồi lại lúc nào cũng người ta lại bỏ con rồi. Chúa ơi, những người đang thất tình, các bạn trẻ đang thất tình, Chúa bảo hãy. Có một gia đình kia về nói trai các cầu nguyện cho thằng con trai của con ở bên Canada, nó bị con nhỏ nó bỏ. Mà bây giờ suốt 10 năm trời con kia thì nó đã đi lấy chồng rồi, mà thằng này cứ ôm mối tình si, chả chịu ra ngoài, chả đang học tốt nghiệp là kiến trúc sư rồi mà chả đi làm gì cả, cứ vào trong phòng rồi khơi đống cho tàn, lại nhớ đến chuyện người xưa, rồi không ăn cơm nhà, cứ đi ra ngoài mua bánh trái về rồi ăn, rồi tóc tai thì chẳng cắt, kinh kệ thì chẳng đọc, chả làm cái gì cả, cứ lầm bà lầm bầm lầm, cứ nhớ lại mối tình xưa. Chúa bảo hãy trỗi dậy, đừng sợ mà hãy hãy trỗi dậy đi. Trời ơi, người ta bỏ mình rồi thì còn ôm làm cái gì cho nó khổ, còn cứ nhớ làm cái gì cho nó mệt. Cái gì xong là xong, cái gì qua là qua, cái gì hết là hết, không có phải ngồi nữa mà tiếc nuối mà nhớ gì cả. Đừng sợ hãy. Và cô bé đã trỗi dậy và người ta cho nó ăn. Ta thấy không, một cái phép lạ kỳ diệu như vậy xảy ra mà người ta không tin, cho nên Chúa đuổi ra ngoài. Người ta không tin nên Chúa. Bây giờ có những chứng nhân lên đây, anh chị em tin không? Tin không? Nếu không tin thì đâu, bà này, cô này lên đây coi. Cô tên là gì?
Con Lucia Vũ Thị Hương, con sống ở Hải Phòng và hiện tại đang làm ăn ở trong Sài Gòn.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi.
Con được ơn gì của Chúa Hương Hải Phòng?
Dạ, con được rất nhiều ơn, nhưng mà ơn lớn nhất của con là con đã biết đến lòng thương xót của Chúa là ơn lớn nhất ạ.
Các bạn trẻ có thấy cái ơn lớn nhất là ơn biết đến lòng thương xót Chúa không? Hay là phải ơn trúng số mới là biết là ơn lớn nhất? Con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con biết đến lòng thương xót của Chúa cách đây là cũng được hơn một năm rồi ạ. Nhưng mà lần đầu tiên con đến đây thì con nghe cha giảng thì con không có tin. Con cũng cứng lòng lắm nên là con cũng nói là cha Long toàn giảng linh tinh, con không tin, con đi về. Con đau nhức mỏi trên người, cha sờ người con chẳng được khỏi gì cả. Con về con đau thêm. Con xong con về con nói, con cũng không dám nói cho ai biết vì con cũng tự, tại vì con sống có một mình nên là con cũng về rồi là con cũng suy nghĩ rồi con nghĩ xong con bảo là chắc là mình không có tín thác vào Chúa nên là Chúa không chưa có chữa cho mình nên là con cũng đã suy nghĩ và con quyết định đến đây. Đến đây là cũng phải đến gần chục lần rồi. Con đi với chị con, trước là chỉ là chị hàng xóm nhưng bây giờ là chị đỡ đầu của con. Con là đạo Tân Tòng.
Con theo đạo năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con mới được rửa tội chính thức là vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2017, con chính thức theo đạo.
Là lúc mà con theo đạo là con đến với lòng Chúa thương xót hay là con đến với lòng Chúa thương xót rồi con mới theo đạo?
Dạ, con đến đây mà con chưa theo đạo ạ. Con đi nhà thờ lễ hàng ngày, hàng tuần, có nghĩa là tuần nào con cũng đi lễ bình thường, con không có bỏ tuần nào hết, nhưng mà con đi lễ được hơn một năm, năm đến năm 2017 là con quyết định học để rửa tội và con theo Chúa.
Thưa anh chị em, tôi rất là cảm ơn bạn vì bạn nói rất thật. Bạn không nói để lấy lòng tôi, bạn không nói để mà chiều lòng anh chị em ở đây. Vì bạn có sao nói vậy người ơi. Và bạn cảm nhận được thì bạn nói cảm nhận, không cảm nhận thì nói không cảm nhận. Cũng là tâm trạng của nhiều người. Lúc đó bạn ấy chưa theo đạo và chưa cảm nhận lòng Chúa thương xót, cho nên đến đây nó là giảng linh tinh. Rồi đến đây mà cầu nguyện không được thì bảo là không có thiêng. Chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cũng đang thử thách Chúa như vậy, là phải Chúa ban cho tôi rồi tôi mới tin. Nhưng mà Chúa bảo đức tin của con cứu chữa con, chứ đâu phải là chữa rồi mới tin. Không phải tin rồi mới được chữa. Nhớ dùm tôi cái, tin rồi mới được chữa, chứ không phải đến đây thách đố Chúa. Chúa ngon thì Chúa chữa cho tôi đi rồi tôi tin. Chúa bảo đừng thử thách Thiên Chúa, không cần thiết. Tại vì con được chữa là cái ơn cho con, chứ không phải con được chữa là cái ơn cho ta, mà ta phải làm cho con để thỏa mãn cái óc hiếu kỳ của con. Đừng có mơ. Con muốn chê thì chê, muốn trách thì trách, muốn cười thì cười. Chúa đuổi ra ngoài. Chúa không có chiều những cái con người đó, đuổi thẳng ra ngoài. chỉ dắt theo 3 môn đệ thân tín với lại bố mẹ của đứa bé mà vào cho phòng mà chữa mà thôi. Cho nên ta tạ ơn Chúa vì một người bạn trẻ lên nói một cái sự thật như vậy. Sau đó cô đã đến đây cả 10 mấy lần. Sau đó cô đã cảm nhận lòng Chúa thương xót. Và điều vui mừng nhất là cô nói cô đã được làm con của Chúa, đã chính thức gia nhập vào đạo Công giáo. Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn ơn gì nữa con chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được ơn nữa là ơn Chúa đã chữa lành cha cho cha mẹ con được khỏi bệnh. Cha con thì bệnh nhiều bệnh lắm, vì uống rượu từ hồi cha con lấy vợ giờ là có nghĩa là uống nhiều lắm, bị bệnh ung thư phổi rồi ung thư gan. Rồi bây giờ cha con cũng đỡ uống mà cũng đã đỡ được 80% rồi và cũng đã thuần lại và không có chửi bậy nữa.
Không có chửi bậy nữa. Cha con có đạo không?
Dạ cha con không ạ.
Còn mẹ con?
Gia đình nhà con không ai có đạo, chỉ có một mình con theo đạo ạ.
Hallelujah. Rồi mẹ con được ơn gì?
Mẹ con được ơn bị đau nhức mỏi và mắt mờ chân chậm, có nghĩa là không đi làm được, giờ chỉ có ở nhà. Nhưng mà con đã cầu nguyện cùng Chúa, Chúa đã xin và con đã xin Chúa và đã chữa lành cho mẹ con. Rồi mẹ con rất là khỏe mạnh và đi làm lại được bình thường.
Chúng ta thấy không, Chúa ban bao nhiêu ơn lành chúng ta, một trong tay thật lớn thưa các bạn. Vì ơn Chúa ban cho cô ấy, rồi từ cô ấy mà Chúa ban cho cha, cho mẹ cô ấy, một người cha bị ung thư gan chỉ vì cái tội nhậu. Từ năm cha của cô bao nhiêu tuổi?
Cha con năm nay là ngoài 70 tuổi ạ.
Ngoài 70, cứ coi như 20 tuổi lấy vợ đi thì 50 tuổi uống rượu, gan nào chịu nổi thưa anh chị em. Cho nên là bị chứng ung thư và bệnh trừ tục, trừ bệnh. Nhưng mà bây giờ đã thuần lại, đã không còn nhậu nữa và căn bệnh đã được chữa lành cùng với bố mẹ. Đây gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Và con còn một ơn nữa là mới nhất, vì con năm 2017 là hôm 22 Tết ấy, là con bị té xe, bị ngã, có nghĩa là bị xương gãy cái chiếc xương sườn ở bên tay phải ạ. Nên là con không có làm được gì, nên là con vẫn ở nhà trọ, con đi làm thuê, khổ mướn, khổ lắm. Thế là con đi cứ nằm ở nhà, con cầu nguyện Chúa thương con. Nhưng đến giờ Chúa đã nhận lời con, mua cho con được một căn nhà vừa, ý là vừa lòng con rồi ạ.
Ngon rồi. Hallelujah. Trời, để cho tặng cho con thêm một cái cây quạt giáo điểm tin mừng nữa nha. Và con về con đưa cái máy này cho ba mẹ của con nha. Ba mẹ con chưa theo đạo nhưng mà ba mẹ con tin vào lòng Chúa thương xót, Chúa vẫn chữa lành cho ba mẹ con. Rồi Chúa chữa lành cho con. Ngồi đó. Rồi bé lên đây con. Đây. Con hả? Có mình con thôi. Con tên là gì? Rồi. Rồi, cái gì?
Thưa cha, con là Trần Thị Trường. Con là
Trần Thị Trường hả?
Con là Maria Trần Thị Trường, con ở giáo họ Thủy Đường, giáo xứ Buôn Cương, giáo phận Bắc Ninh, con ngoại.
Rồi, vậy được ơn gì vắn tắt thôi.
Vâng, thế còn năm ngoái lễ nước mà ta mang lên ra 100 năm con cũng vào đi lễ thì.
Thưa sư bà nói vậy cho ai mà nghe được cái gì, được ơn gì nói vắn, ơn gì?
Con nó bị thiếu máu cơ tim đưa lên não, con có chứng thuận lúc nào bị tắc nghẽn thì cái từng áo huyết
rồi thiếu máu cơ tim lên não vân vân, rồi bây giờ được khỏi chưa?
Và giờ để con đi cầu nguyện để về khỏi, bà con đau một cái bạn.
Rồi hallelujah. Thiếu máu cơ tim rồi đau bả vai rồi mộng não vân vân, còn thằng bé này là cái gì đây?
Dạ thế là cháu thì từ bị câm từ lúc bẩm sinh ạ. Thế hôm nay con ý nguyện là con đưa cháu vào đây và con muốn xin cha thì là.
Rồi thưa anh chị em, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng nha. Rồi xin Chúa chữa lành cho bà, chúc lành cho con nghe nhá. Đây đây con, đấy đây con nghe nghe máy nha, nghe nhá. Cố gắng nghe nghe rồi đó, có nghe đó nha. Chúa 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 tạ ơn Chúa. Rồi xin Chúa chữa lành cho con. Rồi bé lên đây bé.
cầm lên con.
Rồi bé lên đây, đây con. Đây, rồi con nói nghe, con tên gì?
Con tên Ánh Dương.
Vy Hương có cái gì, mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con heo.
Con heo con để làm gì?
Dâng cho Chúa.
Con heo dâng cho Chúa, rồi Chúa để làm cái gì con có biết không?
Cho ai?
Chúa cho ai?
Cho người nghèo.
Ôi, Chúa cho người nghèo, hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, lời Chúa chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói rằng người nghèo thì không thiếu, người giàu thì không dư. Trong lòng thương xót Chúa, chúng ta biết chia sẻ cho nhau. Một em bé 7 tuổi, thưa các bạn, còn biết để dành dụm con heo mà chia sẻ cho người nghèo. Rồi, con đeo con heo để trên bàn thờ riêng lên cho Chúa, để Chúa cho người nghèo nha. Còn bà?
Dạ, con xin tạ ơn Chúa của con là Ma Anna Nguyễn Thị Nhung ở giáo.
Rồi xin Chúa chúc lành cho bà hai bà cháu nha. Đây cái máy 365 bài giảng là cho bà cháu nha. Rồi gửi tặng cho bà, có cái quạt lòng Chúa thương xót chưa? Rồi đây gửi tặng cho bà sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho hai bà con.
Rồi
đi xuống con. Rồi, mời hai bé lên đây con. Đây con. Rồi, hai con đứng trên này giùm cha. Con đứng trên này. Thấy vui không? Rồi, cho mời chồng hóa tay, thưa anh chị em, thưa các bạn. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Lê Thị Kim Chi ạ.
Gì?
Dạ, Maria Lê Thị Kim Chi.
Maria Lê Thị Kim Chi. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 20.
Con 20. Còn con tên gì?
Dạ Maria Lê Thị Kim Nhi ạ.
Kim Nhi.
Kim Nhi.
Con này là Kim Chi, con này là Kim Nhi. Là con bao nhiêu tuổi?
Dạ 20.
20. Rồi đứa nào là chị, đứa nào là em?
Dạ con là chị.
Con sinh ra lúc nào? Ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu?
Dạ 22 tháng 12 năm 1998. Dạ 22 tháng 12 năm 1998.
Và đây là một cặp sinh đôi 20 tuổi. Chúng con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con và em con tự nhiên là tái về chứng sưng lên. Khi đi khám là bác sĩ nói không bị chi hết, nhưng về nhà là tái chống vẫn sưng. Nên mẹ con ra nhà, mẹ con có cái đai lòng Chúa thương xót. Về hai đứa vô cầu nguyện, nên tụi nào con với em cũng cầu nguyện đến đời hết.
Làm sao?
Dạ công nhờ cầu nguyện đến tại chứng của hai chị em là bị hết sưng lên đó.
Hallelujah. Hallelujah. Dạ, các bạn nghe thấy hai bạn 20 tuổi và tay chân hai đứa, cả hai đứa bị hết.
Dạ.
Vâng, hai đứa nó sinh đôi cho nên nó bị chung luôn. Rồi hai đứa tay chân nó sưng lên. Rồi mẹ nó mới cho hai đứa nó một cái đài lòng Chúa thương xót là 500 hay 365?
Dạ 365 ạ.
Phải cái này không?
Dạ phải.
Vâng, mẹ nó mới cho nó hai đứa nghe cái đài 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và hai đứa nó cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và bây giờ thì Chúa đã chữa lành tay chân của nó ngon lành. Rồi còn con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, Kim Nhi?
Dạ mẹ con là cũng bị đau đôi rửa, mỗi lần nuốt nước miếng là cứ đau rát họng đôi rửa, vậy cũng bị nhức tay chân như con rửa. Mà đi khám là bác sĩ phát thuốc về cũng uống, chỉ cần đọc kinh thôi mà bớt rồi ạ.
Đây, đây là ơn cho mẹ nó bị đau. Vâng, và về đọc kinh lòng Chúa thương xót, Chúa đã chữa lành cho mẹ nó bị đau, đau cái gì?
Dạ nuốt nước miếng là cứ rát cổ họng rửa, vậy cũng nhức tay chân như con.
Rồi, nuốt nước miếng thì cứ rát cổ họng và tay chân cũng bị nhức như hai đứa con. Và hai đứa con làm sao mà biết đến lòng Chúa thương xót mà hôm nay hai con đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót?
Dạ, nhờ cầu con cho mẹ con cái đai lòng Chúa thương xót. Bớt con ra nhà nghe mẹ bật nên hai tụi con mới biết ạ.
Rồi, bây giờ chúng con, hai chúng con thì đang làm cái gì, học cái gì hay làm cái gì?
Dạ, hai tụi con là sinh viên đại học năm thứ ba.
Học về cái gì?
Dạ công nghệ sinh học ạ.
Con học về gì?
Dạ con học hóa.
Rồi một đứa thì công nghệ sinh học, đứa học hóa. Rồi mai mốt lớn này thì con có đi tu không?
Dạ con chưa biết, cái nợ nhờ vào lòng Chúa.
Còn con?
Dạ có cùng rửa.
Con có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Con?
Dạ chưa.
Rồi chúng ta một tràng pháo tay nữa thưa anh chị và thưa các bạn. Có những người trẻ ngày hôm nay mà biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót, vui lắm. Chúa vui lắm, Chúa thích lắm. Vì người trẻ ngày hôm nay họ lao vào công ăn việc làm, họ lao vào việc học hành, họ lao vào việc ăn chơi. Và có những người trẻ tín thác vào Chúa, đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, giống như là ông đại đội trưởng, vẫn luôn tín thác vào Chúa và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và ta gửi tặng cho các bạn là cái máy này. Nhiệm vụ của hai bạn là đi vào trong trường đại học nha. Và chúng con có nhiệm vụ là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn trẻ trong trường đại học của chúng con, được không?
Dạ.
Được không?
Dạ được.
Có dám làm không?
Dạ có.
Rồi, đây cho tặng cho hai chúng con luôn, hai đứa, một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi, tặng cho con một, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để hai chị em chúng con đi vào các trường đại học, giới thiệu cho các bạn trẻ ngày hôm nay về lòng thương xót của Chúa, nhớ không?
Dạ nhớ. Dạ nhớ.
Rồi, mời hai bạn về chỗ. Thưa các bạn, chúng ta thấy những người bạn trẻ ngày hôm nay họ dễ thương không? Dễ thương không? Đấy, và anh chị em nhớ là chỉ cần Chúa sờ chạm vào thôi. Chúa đã sờ chạm vào đứa bé con gái của ông Jaya và nói là hãy trỗi dậy. Và cái người phụ nữ mà 12 năm bị bệnh băng huyết là máu lúc nào nó cũng chảy ra, Chúa cũng sờ chạm vào chị ấy. Một cái sờ chạm làm cho các bạn trẻ đón nhận lòng Chúa thương xót, một cái sờ chạm làm cho người chết trỗi dậy, một cái sờ chạm làm cho người phụ nữ 12 năm bị băng huyết và được Chúa chữa lành ngay tức khắc. Chị có giống người phụ nữ đó không?
Dạ con chào cha. Con Anna Nguyễn Thị Phương ở 52 tuổi ở Đức Nông chứ. Con
được sự Chúa hôm nay tôi phải cố gắng lắm hay chứ phải tôi nghe cho rõ. Rồi chị tên là cái gì?
Dạ con Anna Nguyễn Thị Phương năm.
Rồi Phương 52 tuổi ở Lâm Đồng.
Ở Đắk Nông.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn Chúa là có Chúa đã chữa lành cho đứa con bị tai nạn mà đứt gân, cắt nội gân mà được 4 ngày là Chúa chữa lành. Con xin lòng thương xót, năm 2013 là Chúa chữa lành cho con. Và một đứa
con bị đứt gân chân.
Vậy bên nỗi dạ mà con chỉ có một cái sách lòng thương xót và bộ trừng hạt là con để đến người là lên mổ chỉ 9 giờ là mổ bệnh viện đi tốt thì con mà 3 giờ chiều là đưa con xuống là 5 giờ là có con nằm dưới phòng hồi sức mà con chỉ cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì con dậy đi tiểu mà ai ngực nhiên. Thế là ta bảo nó sao mà mới mổ mà dậy mà đi, con nói chỉ có lòng thương xót cứu con và đưa con đi. Dạ
hallelujah. Đây, ta gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Con gái của con sao?
Dạ được, một con gái của con là đứa thứ 7 của con đó là.
Con được mấy người con?
Thưa cha con được 10.
Thưa cha được ủng của con.
Đây, đây. Con tên là gì?
Con tên Nguyễn Phúc Hậu.
Nguyễn Phúc Hậu, con mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Con 10 tuổi, con là con thứ mấy?
Con thứ 10.
Nguyễn Phúc Hậu 10 tuổi, con thứ 10. Con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe. Nói đi, nói đi.
Con bị nói đớt.
Nói ngọng.
Cái gì?
Con bị nói ngọng.
Con bị nói ngọng rồi sao nữa?
Thấy dậu chi hóa.
Cha đã đặt tay giữa chi hoa và con đã thôi.
Và bây giờ con còn nói ngọng nữa không?
Dạ không.
Rồi, hallelujah. Đây là thằng 10 tuổi, con thứ 10 là nó bị nói ngọng. Rồi mẹ nó đưa nó lên. Rồi chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho nó. Vì nó không nói ngọng nữa. Vì nó đã nói bình thường. để nó lên làm chứng cho Chúa. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Đó, nó hết nói ngọc rồi, nó đi giảng nó không bị nói ngọc nữa, để nó đi tu rồi. Cha tặng cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, để mai mốt con đi tu. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Bà cố 10 người con. Được mấy con trai?
Dạ con được 4 đứa con gái, 6 đứa con gái.
Và 4 đứa con gái, 6 đứa con gái. 6 đứa con trai. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị con. Mẹ con chúng con. Rồi ngồi với mẹ con bé. Đây con. Đây ngồi với mẹ. Ngồi ghế dưới. Chị ngồi dưới dưới, ngồi ghế dưới, ngồi dưới, ngồi dưới. Rồi mời con lên đây. Sướng nhỉ? Hallelujah. Vỗ tay mẹ lên. Hallelujah. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Tại thiệt cha, con được ơn, con đem ơn Đức Mẹ và ơn Chúa tới cho mọi người là cái điều lớn nhất của con. Và mới đây á, là năm 2016 á, vợ chồng con vô đây lần đầu tiên á, con ngỡ con vào đây, con lên Hóc Môn con đi xe xuống đây tìm tới cha. Cha đặt tay cho chồng con là cái nào nó bị giải ghê lắm cha, vừa bị lỗ mũi, viêm mũi gì như ứng. Thì cha đặt tay xong rồi cái con quằn quằn tối con vô con xin cha một cái này nữa. Thì cha ơi, bây giờ vô xứ con thì ở xa mà người nghèo cũng nhiều, thì cha chia cho con 50-50, cha cho con 5 cái đài và con mua 5 cái đài. Thì cha đồng ý cha cho. Cha cho thì con về con cũng chia sẻ cho mấy anh em công nhân miền Bắc một ít, và anh chị em ở nhà một ít. À, đặc biệt có một cái là Chúa chữa lành con hồn lúc nào, cho chồng con lúc nào con cũng không hay.
Chồng con là sao? Được Chúa chữa lành bệnh tâm hồn, chồng con như thế nào?
Chồng con thì đạo đức sốt sáng, nhưng mà bị cái đầu bị giải, rứt tác với giải nó ra đó cha nè. Đi họ nó không có bắt đâu, miết rồi chết rồi. Cái vô đây xin cha đẹp tay. Dạ tay với con ngồi đó con Danny là đó cha là luôn mũi viêm mũi dị ứng nữa. Nói vậy thì cha cũng đẹp tay và cho đủ mũi với trên cái đầu. Thì hai vợ chồng ông về thôi, về rồi phớt đề ra cho mấy anh em công nhân và có một số con để lại cho anh chị em ở gần. Thì khoảng 2 tháng sau có bà chị ở gần bỏ, mà có độ mà cũng bỏ độ lâu thôi 40 năm. Bà Lê mới kêu mày Kim, mày cho tao cái đà. Nó kêu cái anh chồng con hỏi cho chị con nghe không. Cái con mới băm nhỏ con kêu chị con nghe thì cho, mà chị không nghe thì đừng có cho, chứ gì chị bỏ uổng. Ông nói vậy chứ kêu sao không nghe. Vậy cái thiệt nó nói lại với chị kia, nếu chị nghe thì chị nghe, mà chị nghe thì cắt nha, chứ chị đừng có đưa. Dạ. Vậy cái rồi chị về chứ nghe, chị đứng nó một chạp cái con mới, anh kêu con mới lên kêu chú, ủa, ai chị thường sâu từ khi nay cái đầu nó bay đâu mất là trần trọ lúa mũi, từ khi nay cũng không uống thuốc luôn, mà miết tới mở tới ngày hôm nay cũng hết luôn chưa. Dạ.
Hallelujah. Đây là chồng của chị bị bệnh viêm da đầu và bị viêm mũi dị ứng và đã được Chúa chữa lành.
Dạ còn ân thứ hai nữa là đứa con á, là nó giữa đứa đầu á là con bị thơ nghịch, mà thơ nghịch thì nó là mông cái bụng thơ ngồi chưa, xin cái mông vào trước á.
Cái gì, nó bị bệnh gì?
Dạ nó không bị bệnh mà nó có bầu cái đứa bé đứa thơ đó là nó nghịch, mình là nghịch cái ngôi mông.
À, nó đẻ thay vì đẻ đầu ra trước thì đẻ mông ra trước phải không?
Dạ.
Gọi là đẻ nghịch. Rồi.
Rồi cái đó thì đẻ không được, mổ thì nó tục tục nó 2 năm sau nó có bầu nữa, thì một đứa bé em của nó cũng giống như vậy. Thì có sao nó vậy con buồn. Con kêu là sao mà con nó là một đứa không được, hai đứa nó cũng mệt đấy. Thì con nguyện lấy làm thương cho Chúa con xin. Xin thì nó trong Hạt Môn đây, cái nó về nhà con khoảng tháng rưỡi nó để nó dưỡng sinh á. Thì đi khám là bóng ở trong này bệnh viện Mê Công á, cũng siêu âm là nó nghe như vậy. Rồi về ngoài đó ông bác sĩ Hiếu của người ông cũng siêu âm như vậy. Thì biết tới cái tuần thứ cuối, tuần 37 qua 38, thì buổi sáng con lên con nguyện làm Chúa thương xót. Bởi vì nhà của bà suy con là đậu Phật, chùa rồi cáo hết. Trước con trai rể con thì nó là tân tàm. Thì con nguyện con xin Chúa là nhờ Chúa và Đức Mẹ qua cái tay của con mà con chuyển đổi cái đời con xuống theo ý Chúa. thì con cũng tới con làm như đó, con bị xóa năng ngậu đó, con cũng đây kêu đây là
rồi cái con nó đẻ sao, đẻ xuôi đẻ ngược.
Dạ cha, hai ngày sau cái con đi chợ, cái nó điện mẹ ơi về chứ con đau bụng quá, từ dưới nhà bếp lên đây có 5 mét thôi mà nó bò cho cái con lụi con chạy về. Con về thì con đang đoạn đường đi, con kêu tao sắp xếp đồ mày đi đẻ à, rồi đi đẻ rồi à, cuối cùng về con chở nó đi bệnh viện và chở đi qua
rồi nó đẻ xuôi đẻ ngược.
Dạ em cho vô cái này mà
nó đẻ xuôi đẻ ngược.
Dạ nó xuôi.
Ôi rồi hallelujah. Ôi tôi còn đi bệnh viện rồi đi bệnh còn mất 5 cây số rồi 10 cây số rồi bao giờ mới tới. Đây tôi gửi tặng à, chị đó là người mà cộng tác với chúng tôi là 50-50, tức là tôi gửi trên 5 cái máy và chị đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho một người 40 năm bỏ đạo. Đó mới là cái ơn lớn nhất. Đó mới là cái ơn lớn nhất cho một người 40 năm bỏ đạo. Chứ còn đẻ xuôi đẻ ngược thì nó không quan trọng bằng cái 40 năm mà bỏ đạo, mà nghe lòng Chúa thương xót mà quay trở về. Mỗi người các bạn trẻ ngày hôm nay, xin các bạn tha thiết nài van các bạn, bỏ quạt xuống, tha thiết nài van các bạn hãy đến với lòng Chúa thương xót và làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái này các bạn bớt đi một bữa ăn, bớt đi một chầu nhậu, rồi các bạn dùng cái máy đó đem gửi cho những người khác, giống như là hai cô bé đôi mươi mà sinh đôi đã làm công việc đó và đi giới thiệu cho những bạn trẻ khác để họ biết đến lòng Chúa thương xót. Với những bạn mà muốn đọc sách thì đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Mời các bạn làm công việc đó. Người ta có cười thì cười. Các bạn nghe lời của Chúa nói, hãy vững tin, đừng sợ. Người ta cười thì cười, hãy vững tin. Người ta có chê thì chê, hãy vững tin. Và nếu các bạn có gục xuống thì Chúa nắm tay các bạn và nói hãy. Đây, cha gửi tặng cho con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, 43 năm. Ba người 43 năm. Rồi, trở về đảo. Rồi, chúng ta thấy không? Chị làm được tí. Ba người 43 năm. Rồi, cái ông này, ông chết chưa? Ông chết chưa? Chưa chết thì đây đây. Ông tu ở đâu?
Dạ con đây, nhà con chào Văn Đạo.
Ôi tôi hôm nay sao mà toàn cái giọng khó nghe thế này. Tên là gì?
Ông Trần Văn Đạo.
Được ơn gì?
Anh chết đi xem lại chưa?
Rồi ông Trần Văn Đạo bao nhiêu tuổi?
Dạ con 66 rồi.
Hả?
46 tuổi.
46 tuổi bị bệnh gì?
Con chết đi xem lại con
bị bệnh gì?
Đụng xe hay bị đánh không biết chết làm dân dân dạp rồi.
À, anh Trần Văn Đạo 46 tuổi bị đụng xe tưởng là chết rồi nhưng mà Chúa cho sống lại. Hôm nay anh ấy lên đây làm chứng cho Chúa. Tôi gửi tặng anh bạn một cái máy 365 bài giảng, tiếp tục ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và chúng ta thấy là có trong bài tin mừng có hai người đã chết và Chúa đã cho sống lại. Một người chết về mặt tinh thần là cái người phụ nữ 12 năm bị nhục nhã, ê chề vì cái bệnh băng huyết. Và cái bệnh đó đối với xã hội thời đó coi là bị trừng phạt, bị ô nhục, không được tiếp xúc với ai. Bị cái bệnh đó là không được tiếp xúc với ai, không ai được tiếp xúc với người đó. Chị liều mà đến sờ chạm vào Chúa, chị em thấy không? Mà Chúa chẳng ngại ngần gì cả, cho chị ấy sờ và còn cảm nhận được năng lực từ Chúa phát ra, chữa cho người ấy từ cõi chết về mặt tinh thần sống lại. Và con gái ông ra từ cõi chết sống lại, và một anh bạn bị xe tông cũng từ cõi chết mà sống lại. Chúa chúc lành cho anh. À, thưa các bạn, còn bạn trẻ nào nữa không? Còn là bạn trẻ nào nữa không ạ? Rồi. Rồi, bạn lên đây. Hy vọng rằng bạn là người miền...
Hả? Dạ, con người miền Bắc ạ.
Rồi, tôi đỡ phải dịch rồi. Con đứng lên đây con. Con tên gì?
Con tên Vương Việt Hoàng.
Hoàng mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
7 tuổi học lớp mấy?
Con học lớp 2.
7 tuổi học lớp 2. Con muốn có đi tu không?
Không.
Rồi con này được ơn gì của Chúa?
Dạ con được Chúa ban cho con nhiều ơn lắm xả, nhưng mà con chỉ kể vài ơn gần đây.
Con tên là gì?
Ở đâu?
Con tên là Maria Maradena Trần Thị Duyên. Con ở Hải Dương.
Rồi con được ơn gì thứ nhất?
Con được Chúa ban cho con rằng bé con này á. Vâng. lúc con có bầu đó thì bà Lội đã đi cầu xin ở trên.
Rồi, ơn thứ nhất là có được thằng bé, hiếm muộn có thằng bé. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị ung thư, Chúa cầu nguyện là Chúa đã chữa lành cho con. Hiện con bị ung thư vú ạ. Dạ, Chúa đã chữa lành cho con khỏi rồi cha.
Ung thư.
Ung thư vú ạ.
Rồi. Đó là bệnh ung thư ngực. Rồi thứ hai là ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là mẹ con mới vừa rồi là bị bệnh tim. Thế mẹ con bị cấp cứu, là mày mổ cấp cứu, mà khi cấp cứu thì các bác sĩ bảo là chúng tôi không dám đoán chắc cho chị là 1% nào cả. Thế là con cứ ngồi ở cái phòng cấp cứu, con cầu nguyện cả đêm luôn sợ. Thì đến lúc bác sĩ gọi vào là bảo là cho mẹ con đi mổ, thế là con cứ cầu nguyện giờ mẹ con đình phục rồi.
Rồi, còn ơn cuối cùng.
Dạ, ơn cuối cùng mới đây con vào đây thì con bị mất cái điện thoại, con mất cả thẻ căn cước luôn dạ. Thế là nhưng mà con mất, nhưng mà con lại may là túi của con có tiền, nhưng mà này, họ chỉ lấy mỗi điện thoại của con thì còn tiền con nữa không lấy.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mốt lớn nghe xong rồi mốt đổi ý định, mốt đi tu đi con. Nghe xong có đi tu không?
Không.
Is quá. Con là con thứ mấy?
Con thứ ba dạ. Vâng.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, về chỗ con. Thưa các bạn, chúng ta được Chúa mời gọi là hãy trỗi dậy, hỡi những ai đang ngủ mê. Hãy trỗi dậy, hỡi những ai đang sống trong buồn phiền. Hãy trỗi dậy, hỡi những ai đang ở trong cái chết của tinh thần, cái chết của tâm hồn, cái chết của tâm linh, những người thất bại, những người thất tình, những người thất nghiệp, những người phá sản, những người gia đình ly tán, biết bao nhiêu cái làm cho chúng ta gục ngã, không trỗi dậy được. Chúng ta đi lon truyền lòng Chúa thương xót, người ta cười chê, mình cũng muốn gục ngã. Ta lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, người ta không tin, ta cũng dễ gục ngã. Ta làm ăn chân chính mà bị thất bại, ta cũng dễ gục ngã. Ta thật thà, ta bị thua thiệt, ta cũng dễ gục ngã. Và bao nhiêu cám dỗ khác nó làm cho ta đắm chìm trong, nhất là mùa cá độ bóng đá này, ta dễ bị cá độ bóng đá, phá sản, bán nhà, bán cửa, bán đất, bán hết tất cả mọi sự. Nào, hỡi những người đang sống trong vũng tội, hãy mạnh lên. Hỡi những người đang sống trong thất bại chán nản, hãy hỡi những người đang sống trong cái chết của tội lỗi, hãy trời ơi. Hãy Chúa dậy từ dậy lên, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu người. Chúi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy chúi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu đời ánh quang vinh trên đầu người. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang.